Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Trần Thanh Mẫn, 61 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hôm 20 tháng 5, thay thế cho ông Vương Đình Huệ, người đã từ chức vào tháng trước vì những vi phạm và khuyết điểm không được nêu rõ. Giữa bối cảnh thượng tầng lãnh đạo Việt Nam đang diễn ra các cuộc đổi ngôi chưa từng có trong nhóm tứ trụ, khi chiến dịch chống tham nhũng đang ngày càng leo thang. Ông Trần Thanh Mẫn quê quán ở Hậu Giang. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế và trước đó từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại tỉnh Cần Thơ như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trước khi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị vào năm 2021. Ông Mẫn được 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tán thành sau khi được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đề cử cho chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16 tháng 5. Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trần Thanh Mẫn nói, "Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và nhân dân." Tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói, ông nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào cũng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, ông cam kết thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và gương mẫu về đạo đức lối sống. Trước khi được bầu vào nhóm tứ trụ, ông Trần Thanh Mẫn là cấp phó của ông Vương Đình Huệ, người đã từ chức Chủ tịch Quốc hội vào tháng trước khi nhiệm kỳ làm việc của ông còn đang dở dang. Trước ông Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng từ chức vào tháng 3 vừa qua, chỉ sau một năm đảm nhiệm chức vụ. Cả hai ông đều được Ban chấp hành Trung ương Đảng cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác, với lý do chung chung giống nhau là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và chịu trách nhiệm người đứng đầu, giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang leo thang. Ông Thưởng và ông Huệ ra đi khiến cho hai trong số bốn vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam bị bỏ trống. Ngoài ông Trần Thanh Mẫn đã chính thức nhậm chức, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã được Trung ương giới thiệu cho chức Chủ tịch nước hôm 19 tháng 5 và ông dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu bầu chọn vào cuối tuần này. Đây được xem là một bước chỉ mang tính thủ tục. Việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao từ chức giữa nhiệm kỳ trong một khoảng thời gian ngắn đã tạo ra những biến động chính trị lớn mà giới quan sát và phân tích nói là chưa từng có tại Việt Nam, gây ra những tác động mạnh trên nền kinh tế, khiến Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây phải đưa ra cảnh báo với chính phủ. Reuters hôm 17 tháng 5 dẫn số liệu từ các tổ chức cho biết, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng gia tăng, khiến cho các quan chức chậm phê duyệt các kế hoạch và dự án vì sợ vi phạm vào các quy định phức tạp. Đảng Cộng sản Việt Nam tuần trước đã bầu 4 thành viên mới bổ sung vào Bộ Chính trị, sau khi lãnh đạo cao cấp thứ 5 là bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, được chấp thuận cho thôi các chức vụ, khiến bà trở thành người thứ 6 rời Bộ Chính trị kể từ cuối năm 2022.
Công ty Marvell Technology của Hoa Kỳ chuyên cung cấp các giải pháp bán dẫn vừa công bố khai trương một trung tâm thiết kế mới tại thành phố Đà Nẵng và sắp tới sẽ mở rộng thêm một trung tâm thiết kế và phòng thí nghiệm công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Matt Murphy, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Marvell cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 17 tháng 5, "Chúng tôi rất vui mừng với động lực đã đạt được kể từ khi công bố kế hoạch mở trung tâm thiết kế của mình vào năm ngoái, bao gồm cả tiến trình bổ sung các tài năng kỹ thuật hàng đầu và mở rộng số lượng các trung tâm của chúng tôi." Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm đổi mới bán dẫn và chúng tôi cam kết góp phần vào sự chuyển đổi này, ông Murphy nhấn mạnh. Công ty Marvell Technology có trụ sở chính tại bang California là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ về giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu. Hiện tại, Marvell đã có hai trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở trung tâm thiết kế tại Đà Nẵng giúp tập đoàn này mở rộng mạng lưới hoạt động hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm thiết kế vi mạch đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam. Việc khai trương cơ sở tại Đà Nẵng được xem là bước tiến mới của Marvell từ khi thành lập Trung tâm Thiết kế Vi mạch vào tháng 5 năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Thiết kế Marvel mới tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khai trương vào năm tới, và các cơ sở kỹ thuật khác của Marvel tại Việt Nam sẽ tập trung vào việc kết nối quang, lưu trữ, công nghệ bán dẫn tín hiệu hỗn hợp và tương tự của Trung tâm Dữ liệu Tốc độ Cao, dẫn theo thông báo. Các trung tâm này được đánh giá là rất quan trọng đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng tốc nhằm đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và năng lượng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đám mây. Truyền thông Việt Nam dẫn lời tiến sĩ Lợi Nguyễn, Phó Chủ tịch cấp cao về kết nối quang đám mây tại Marvel cho biết, Marvel kiên định trong việc thu hút và phát triển những tài năng kỹ thuật xuất sắc nhất, những người có khả năng tiên phong để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Thiết kế Vi mạch Marvel, từ đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của cộng đồng vi mạch bán dẫn Việt Nam. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Đổi mới Hoa Kỳ-Việt Nam được tổ chức vào năm ngoái, trong chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội, lãnh đạo công ty Marvel cam kết tăng 5% lực lượng lao động tại Việt Nam trong 3 năm tới. Truyền thông trong nước dẫn lời tiến sĩ Lê Quang Đàm, Tổng giám đốc Marvel Việt Nam cho rằng các kỹ sư của Marvel Việt Nam được tham gia vào hầu hết các dòng sản phẩm khác nhau và được làm với những công nghệ cao nhất, thậm chí là những dự án 2-3 nano. Trong năm qua, Marvel Việt Nam đã tăng tốc tuyển dụng, mở rộng đội ngũ kỹ sư tới 30%. Từ gần 300 kỹ sư vào năm 2023, nay đã có gần 400 kỹ sư, theo báo Người Lao Động. The Voice of America,
VOA. Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái hôm 20 tháng 5 thừa nhận nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng và cho biết chính phủ sẽ duy trì các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, theo Reuters. Theo ông Lê Minh Khái, lạm phát tại Việt Nam đang gia tăng, trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn còn yếu. Ông cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó bao gồm tình hình kinh tế, chính trị, thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo, gây sức ép lớn lên công tác chỉ đạo điều hành. Ông Khái cho biết tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Việt Nam đạt 5,66%, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6-6,5% trong năm nay, cao hơn mức tăng trưởng 5,05% vào năm ngoái. Reuters dẫn lời ông Khái nói, đây là một thách thức lớn để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội của năm nay. Phát biểu của ông Khái được đưa ra khi ông thay mặt chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách những tháng đầu năm 2024. Là một trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung, Việt Nam đang phải gánh chịu gánh nặng lãi suất tăng cao trên toàn cầu khi chúng làm giảm nhu cầu về hàng hóa. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam thuộc hàng nhanh nhất ở châu Á, nhưng vẫn thấp hơn mức 7% trước đại dịch. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, sản xuất nông nghiệp, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn. Ông Khái được báo Lao động dẫn lời nói, thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng chưa đạt được yêu cầu, tiến độ một số dự án cao tốc, giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm. Trước tình trạng khó khăn trên, chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế giữa bối cảnh còn nhiều thách thức do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bao gồm tìm cách cắt giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản vay cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và thúc đẩy đầu tư công. Vẫn theo lời ông Khái, Việt Nam sẽ bám sát mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay, theo Bloomberg. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng thừa nhận quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với nguy cơ áp lực lạm phát cao trong năm nay. Việt Nam đặt mục tiêu lạm phát từ 4-4,5%. Trong quý 1 năm 2024, lạm phát tại Việt Nam ở mức tăng bình quân 3,77% so với bình quân cùng kỳ, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Tháng 5 hàng năm là tháng tôn vinh di sản văn hóa châu Á-Thái Bình Dương tại Mỹ. Trong thời gian này, rất nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa và di sản được các cộng đồng sắc dân khác nhau thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Đây cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của các tổ chức và hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa truyền thống với những chương trình chuẩn bị tập luyện từ nhiều tháng trước đó. Chị Uyên Đinh là nhà điều hành sáng hội mang tên Người Mỹ gốc Việt vinh danh tự do, một tổ chức quy tụ những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Chị cho biết những ngày này nhóm của chị đang tất bật chuẩn bị cho phần trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam trong lễ hội văn hóa châu Á Asia Fiesta sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Đây được xem là lễ hội văn hóa Á Châu thường niên lớn nhất ở khu vực thủ đô nước Mỹ, với sự tham gia của đông đảo cư dân địa phương thuộc nhiều sắc tộc và du khách thập phương. Chị Uyên nói, nhóm của chị đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức mỗi cuối tuần để có thể có được một màn trình diễn hoàn hảo, hầu giới thiệu bản sắc văn hóa Việt tới bạn bè các cộng đồng sắc dân khác ở Mỹ.
Cái lối mà mình giữ cái phong tục và cái văn hóa mình alive, để tiếp tục để sống lâu là mình phải có hiện diện trong mấy cái program của mà lớn hơn cộng đồng Việt Nam, để cho quan khách Mỹ, quan khách đa nhiều khác, người khác, để người ta có cơ hội để học hiểu về mình hơn.
Chị Uyên chia sẻ, một mục tiêu khác quan trọng hơn vẫn theo lời chị là thu hút các bạn trẻ gốc Việt, tức là các thế hệ tiếp nối.
Và bây giờ mình ở Mỹ 49 năm rồi, sang năm là 50 năm rồi. Mình phải tham gia với cái sự khỏe mạnh của cộng đồng mình. Bây giờ hai cái thế hệ, một thế hệ lớn lên đây, một thế hệ bố mẹ Uyên là đến đây rồi, thế hệ Uyên là trẻ con đến đây học nên người ở đây rồi. Bây giờ thế hệ Uyên có con rồi và Uyên còn có cháu nữa. Thành ra đó, mình có ba thế hệ ở đây, ít nhất 3 đến 4 thế hệ ở đây. Mình nên có một cái hiện diện mà đáng cái thời giờ mà mình đã ở nước Mỹ này. Các em hãnh diện này, các em là người Mỹ gốc Việt chứ, mà nó không có biết lộ sao mà nó có thể tả ra được. Thành nha, Uyên mong là cái cộng đồng mình sẽ provide, sẽ có mấy cái nhiều cơ hội hơn cho mấy người trẻ để tham gia.
Chị Uyên nói với VOA, đối với nhiều phụ huynh gốc Việt tại Mỹ, việc khuyến khích con em tham gia vào những chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam, nhất là trong tháng vinh danh di sản văn hóa Á Châu, còn là cách để họ hướng các em tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và truyền thống của người Việt. Chị Quế Đỗ, một cư dân tại thành phố Annandale, ngoại ô thủ đô Washington cho biết, vào tháng 5 hàng năm, cả hai cô con gái của chị đều tham gia vào rất nhiều hoạt động khác nhau dịp cuối tuần. Chị nói, càng tham gia nhiều thì con của chị càng hào hứng và không khí trong gia đình ngày một đầm ấm hơn.
Thì nó học hỏi được cái văn hóa thì nó gần gũi mình hơn, nó thông cảm với mình hơn, nó chia sẻ với mình hơn nhiều chứ.
Chị Quế cho biết, chị Thanh Bình, một phụ huynh khác cho biết đây là thời gian mà chị và hai cô con gái trong nhà bận túi bụi. Hiện chị Bình đang phụ trách một nhóm múa thiếu nhi gốc Việt và những buổi tập vào chiều thứ sáu hàng tuần của các em đều kéo dài cho tới 10 giờ đêm để chuẩn bị cho các chương trình văn hóa di sản châu Á trong tháng 5. Chị Bình cho biết, tuy mệt nhưng rất vui.
Rất là tự hào á, là mình nghe và mình participate tới rồi nhiều người biết, và cả trong trường học nó cũng có mấy activity, xem nó cũng nói về cái đó nên làm cho em rất là tự hào và tài vui. Nên it mean a lot to em.
Thanh Bình nói với VOA, đối với các bạn trẻ gốc Việt, tháng 5 này là khoảng thời gian mà các bạn hầu như phải tạm thời rời xa những chương trình vui chơi giải trí khác để nhường chỗ cho các chương trình tập luyện phục vụ cho các lễ hội ở nhiều địa điểm công cộng và các hoạt động giới thiệu văn hóa tại các cơ quan, trường học khác nhau. Một trong những phần trình diễn được các bạn trẻ yêu thích nhất là trình diễn áo dài truyền thống để giới thiệu về vẻ đẹp của tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam.
Thì tụi em vẫn mặc thường xuyên đi lễ hay là đi chùa, là nói chung là những cái dịp lễ lớn thì vẫn thích mặc áo dài ở bên này. Mặc áo dài thì không có gì khó khăn, nhưng mà có cái là mình biểu diễn trước công chúng, trước một cái lễ hội rất là đông người thì hơi bị khớp một chút, thì mình chịu khó đi sao cho nó tự tin nhất có thể.
Thùy Anh, một bạn trẻ, sẽ tham gia trình diễn áo dài trong chương trình lễ hội văn hóa ASEAN Fiesta tại trung tâm thủ đô Washington đầu tháng 6 tới đây, cho biết. Lan Trần, một trong những người tham gia khá nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ, chia sẻ cảm giác hào hứng và tự hào mỗi khi góp mặt vào các sinh hoạt của tháng di sản văn hóa Á Châu.
Trên sân khấu thì các bạn mọi người tới rất là cổ vũ chúng em luôn. Vui lắm. Nên đó là cũng là một cái sự mà khuyến khích em come back again this year, năm nay.
việc bảo tồn văn hóa truyền thống và di sản của các cộng đồng sắc dân khác nhau được khuyến khích, cổ vũ ở Mỹ cả về tinh thần lẫn tài chính, kể cả trong các trường trung học, đại học. Trong tháng 5 tôn vinh di sản văn hóa châu Á-Thái Bình Dương, người Việt ở Mỹ là một trong những cộng đồng tích cực và có nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa nhất bên cạnh các cộng đồng sắc dân khác như người gốc Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Thái Lan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.